Điều học thứ bảy. 101. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, Thích Ca, trong thành Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ, tu viện Nikroda. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư bảo các tỳ khưu ni giặt, bảo nhuộm và bảo chải các lông cừu. Trong khi giặt, trong khi nhuộm và trong khi chải các lông cừu, các tỳ khưu ni sao lãng việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc tu tập tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Khi ấy, bà Maha Bajapati Gotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với bà Maha Bajapati Gotami đang đứng một bên điều này. Này Gotami, chắc hẳn các tỳ khưu ni sống không có dễ vui, tinh cần và bản thân có nỗ lực. Bạch Ngài, sự không dễ vui của các tỳ khưu ni từ đâu có được khi các ngài đại đức nhóm lục sư bảo các tỳ khưu ni giặt, bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu. Trong khi giặt, trong khi nhuộm và trong khi chải các lông cừu, các tỳ khưu ni sao lãng việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc tu tập tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho bà Maha Bajapati Gotami bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, bà Maha Bajapati Gotami đã đảnh lễ Đức Thế Tôn hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bảo các tỳ khưu ni giặt, bảo nhuộm và bảo chải các lông cừu, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này các tỳ khưu, là các nữ thân quyến của các ngươi hay không phải là các nữ thân quyến? Bạch Thế Tôn, không phải là các nữ thân quyến. Này những kẻ rồ dại, những người nam không phải là thân quyến, không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng những người nữ không phải là thân quyến. Này những kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy, sao các ngươi lại bảo các tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt, bảo nhuộm và bảo chải các lông cừu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt hoặc bảo nhuộm hoặc bảo chải các lông cừu thì vật ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Pacitiya. ưng đối trị. 102. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Người nữ không phải là thân quyến, nghĩa là người nữ không có sự liên hệ họ hàng cho đến 7 thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Bảo giặc, vị chỉ thị rằng hãy giặc thì phạm tội dukkata, tác ác. Các long cừu đã được giặc thì phạm vào nisagiya. Bảo nhuộm, vị chỉ thị rằng hãy nhuộm thì phạm tội dukkata, tác ác. Các long cừu đã được nhuộm thì phạm vào nisagiya. Bảo chải, vị chỉ thị rằng hãy chải thì phạm tội dukkata, tác ác. Các long cừu đã được chải thì phạm vào nisagiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: Bạch các ngài, các long cừu này của tôi đã được bảo các tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặc, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ các long cừu này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và các long cừu đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các long cừu này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào nisagiya, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại các long cừu này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: Bạch các ngài, các long cừu này của tôi đã được bảo các tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặc, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và các long cừu đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Các long cừu này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào nisagiya, đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại các long cừu này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: Bạch Đại Đức, các lông cừu này của tôi đã được bảo các tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặc, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ các lông cừu này đến Đại Đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy, và các lông cừu đã xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại Đại Đức. 103. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya, ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo giặc bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo giặc bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo giặc bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và hai tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo nhuộm, bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo nhuộm, bảo chải, bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và hai tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo chải, bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo chải, bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo chải, bảo giặc, bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và hai tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi. Vị bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya, ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi. Vị bảo giặc bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi. Vị bảo giặc bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi. Vị bảo giặc bảo nhuộm bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và hai tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi. Vị bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi. Vị bảo nhuộm bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi. Vị bảo nhuộm bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi. Vị bảo nhuộm bảo chải bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và hai tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi. Vị bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi. Vị bảo chải bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị bảo chải, bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị bảo chải, bảo giặc, bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya và hai tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya, ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo giặc bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo giặc bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo giặc bảo nhuộm bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya và hai tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo nhuộm bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo nhuộm bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo nhuộm bảo chải bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya và hai tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo chải bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo chải bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo chải bảo giặc bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisargiya Bacitiya và hai tội Dukkata tác ác. Vị bảo giặc các lông cừu của vị khác thì phạm tội Dukkata tác ác. Vị bảo cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng giặc thì phạm tội Dukkata tác ác. Là thân quyến, lầm tưởng không phải là thân quyến, phạm tội Dukkata tác ác. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata tác ác. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến thì vô tội. 104. Khi vị tỳ khưu ni là thân quyến đang giặc, có vị tỳ khưu ni thứ nhì không phải là thân quyến phụ giúp. Vị tỳ khưu ni giặc khi chưa được nói, vị bảo giặc vật đã là thành phẩm chưa được sử dụng. Vị bảo cô ni tu tập sự, vị bảo sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 7. Điều học thứ 8. 105. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Dương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, là vị thường tới lui với gia đình nọ và là vị nhận bữa ăn thường kỳ. Khi nào gia đình ấy có được vật thực loại cứng hoặc loại mềm, phần chia trong số đó được để dành cho Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya. Vào lúc bấy giờ, gia đình ấy có được miếng thịt nhằm lúc chiều tối. Trong số đó, phần chia của Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, được để dành lại. Đến canh cuối của đêm, đứa bé trai của gia đình ấy thức dậy khóc lóc rằng: "Hãy cho con thịt." Khi ấy, người đàn ông ấy đã nói với người vợ điều này: "Hãy cho đứa bé phần chia của ngài Đại Đức. Sau khi mua phần khác, tôi sẽ dâng ngài." Sau đó, vào buổi sáng, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã mặc y, cầm y bát, đi đến gia đình ấy. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi đến gặp Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, người đàn ông ấy đã nói với Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, điều này: "Thưa ngài, hôm qua lúc chiều tối có được miếng thịt. Trong số đó, phần chia của ngài Đại Đức đã được để dành. Thưa ngài, vào canh cuối của đêm, đứa bé trai này đã thức dậy khóc lóc rằng: "Hãy cho con thịt." Phần chia của ngài Đại Đức đã được cho đến đứa bé. Thưa ngài, hãy để vật gì đó được mang lại với một đồng tiền. Này đạo hữu, đồng tiền đã được ta từ bỏ. Thưa ngài, đúng vậy, đã được từ bỏ. Này đạo hữu, hãy trao cho ta 9 đồng tiền ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy đã trao đồng tiền cho Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Chúng tôi nhận lãnh tiền bạc như thế nào thì các sa môn thích tử này thọ lãnh tiền bạc y như thế." Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, lại thọ lãnh tiền bạc?" Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này Upananda, nghe nói ngươi thọ lãnh tiền bạc, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại thọ lãnh tiền bạc vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào nhận lấy hoặc bảo nhận lấy vàng bạc hoặc ưng thuận vàng bạc đã được mang đến thì vật ấy nên được xả bỏ, và vị ấy phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 106. Vị nào, là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu, vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Vàng, nghĩa là màu da của bậc đạo sư được nói đến. Bạc, nghĩa là đồng tiền Kahapana. Tiền Masaka bằng đồng, tiền Masaka bằng gỗ, tiền Masaka bằng nhựa cánh kiến. Những vật nào dùng trong việc buôn bán. Nhận lấy, bản thân cầm lấy thì phạm vào Nisagiya. Bảo nhận lấy, bảo người khác cầm lấy thì phạm vào Nisagiya. Hoặc ưng thuận vàng bạc đã được mang đến, hoặc ưng thuận vàng bạc đã được mang đến nói rằng: "Vật này hãy là của ngài," thì phạm vào Nisagiya, nên được xả bỏ ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: "Bạch các ngài, tôi đã thọ lãnh vàng bạc, vật này nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Nếu có người phụ việc chùa hoặc nam cư sĩ đi đến nơi ấy, thì nên nói với người ấy rằng: "Này đạo hữu, hãy nhận biết vật này." Nếu người ấy nói rằng: "Với vật này, hãy để cho vật gì được mang lại." Không nên nói rằng: "Hãy mang lại vật này hoặc vật này." Nên đề cập đến vật được phép là bơ lỏng, hoặc dầu ăn, hoặc mật ong, hoặc đường mía. Nếu người ấy sau khi dùng vàng bạc ấy trao đổi và đem lại vật được phép, thì tất cả nên thọ dụng, trừ ra vị đã thọ lãnh vàng bạc. Nếu điều ấy có thể đạt được như vậy, như thế, việc này là tốt đẹp. Nếu không thể đạt được, thì nên nói với người ấy rằng: "Này đạo hữu, hãy quăng bỏ vật này." Nếu người ấy quăng bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu người ấy không quăng bỏ, thì nên chỉ định vị quăng bỏ vàng bạc là vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện. Là vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi. Là vị biết vật đã được quăng bỏ hoặc chưa được quăng bỏ. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy. Trước hết, vị tỳ khưu nên được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị quăng bỏ vàng bạc. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị quăng bỏ vàng bạc. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị quăng bỏ vàng bạc, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là vị quăng bỏ vàng bạc. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Vị tỳ khưu đã được chỉ định ý sau khi đã không làm dấu hiệu rồi nên ném đi. Nếu sau khi đã làm dấu hiệu rồi ném đi thì phạm tội Dukkata, tác ác. 107. Vàng bạc, nhận biết là vàng bạc. Vị thọ lãnh vàng bạc thì phạm tội Nisagiya, Pachitiya, ưng xả đối trị. Vàng bạc có sự hoài nghi, vị thọ lãnh vàng bạc thì phạm tội Nisagiya, Pachitiya. Vàng bạc lầm tưởng không phải là vàng bạc, vị thọ lãnh vàng bạc thì phạm tội Nisagiya, Pachitiya. Không phải là vàng bạc, lầm tưởng là vàng bạc, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là vàng bạc, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là vàng bạc, nhận biết không phải là vàng bạc, thì vô tội. 108. Sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở trong chỗ ngụ, vị giữ lại nghĩ rằng là của ai, người ấy sẽ mang đi. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 8.